là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Chấn dừng hoạt động khai thác đá tại xã Suối Giàng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. Hơn 30.000 lượt hội viên nông dân được vay vốn xóa đói giảm nghèo. Đến nay tỉnh Yên Bái có 3 huyện công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh phòng chống tệ nạn xã hội. Tiếp đó là ghi nhận về vai trò trách nhiệm của Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu trong việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn ngăn chặn hoạt động khai thác đá tại xã Suối Giàng. Ngay sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng phóng sự phản ánh về tình trạng khai thác và vận chuyển đá cảnh, một loại đá có giá trị tại xã Suối Giàng, Văn Chấn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn kiên quyết ngăn chặn, giải tán, chấm dứt ngay hoạt động khai thác đá tại xã Suối Giàng. Tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin và lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không cương quyết xử lý dứt điểm. Được biết, tình trạng khai thác đá cảnh trái phép tại đây diễn ra trên quy mô rộng lớn hàng chục hecta và trong suốt gần 10 năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2019-2020. Năm 2019, tổng giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản toàn tỉnh ước đạt gần 5.900 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 314.000 tấn. Trồng mới được 16.340 hecta rừng các loại. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, sản lượng chè búp tươi đạt hơn 70.700 tấn, trong đó có 18.200 tấn chè búp tươi chất lượng cao, tổng đàn gia súc chính đạt trên 566.000 con. Năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 300.000 tấn, trong đó vụ đông xuân 2019-2020 sẽ gieo cấy trên 18.780 hectare lúa, 20.000 hectare ngô, trồng 2.000 hectare khoai lang, 1.200 ha lạc và 7.800 ha rau đậu các loại. Trong sản xuất lúa đông xuân, trên cơ sở dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương xuống giống từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 đến ngày 22 tháng 1 năm 2020. Ngành cũng đề nghị các địa phương tập trung tu sửa, nạo vét kênh mương, đảm bảo nước tưới, chuẩn bị giống dự phòng bằng những giống lúa ngắn ngày để ứng phó kịp thời nếu gặp điều kiện thời tiết rét đậm rét hại.
Nhằm giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững, Hội nông dân các cấp đã tiến chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp tạo điều kiện cho gần 30.000 lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh còn hỗ trợ 21 dự án với gần 500 hộ tham gia, tổng kinh phí thực hiện là 16 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phối hợp với các cơ quan tư vấn hỗ trợ dạy nghề cho nông dân, cung cấp giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ hội viên mua vật tư nông nghiệp, máy công cụ, phân bón trả chậm, định hướng về thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân, tạo động lực cho nhiều hội viên đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu.
Đến nay huyện Mù Căng Chải có 38 doanh nghiệp, 26 hợp tác xã, 256 tổ hợp tác và gần 640 hộ kinh doanh cá thể. Để giúp các thành phần kinh tế phát triển, huyện Mù Căng Chải đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện. Cùng với đó tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.
Với sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền các cấp, sự chủ động của người dân, đến thời điểm này tỉnh Yên Bái đã có 3 địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi, đó là Văn Chấn, Mù Căng Chải và Trạm Tấu. Hiện số xã đang còn dịch là 72 xã, trong đó có 26 xã dịch tái phát trở lại. Một trong những nhiệm vụ ưu tiên hiện nay của các địa phương là tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phun tiêu độc khử trùng môi trường, kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm ra vào vùng dịch, cùng với đó là triển khai các phương án để tái đàn khi cần thiết.
Theo báo cáo của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên, 10 tháng năm 2019, toàn huyện có gần 100 người đi xuất khẩu lao động. Một số địa phương có người đi xuất khẩu lao động đông là Bảo Đáp, Tân Đồng, Vân Hội. Người lao động chủ yếu sang làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Đông. Huyện Trấn Yên hiện có trên 400 người đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài với gần 20 nghề khác nhau, thu nhập gấp 3 đến 5 lần so với lao động trong nước. đi xuất khẩu lao động về nước, người dân có tiền xây nhà, đầu tư hoạt động kinh doanh, dịch vụ và 100% đều thoát nghèo bền vững. Hiện trên địa bàn huyện Trấn Yên có 4 công ty được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài như Công ty Cổ phần Đào tạo về Phát triển Công nghệ Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhân lực TTC Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Thắng và Công ty Cổ phần Thương mại Phúc Chiến Thắng. Các công ty tuyển dụng lao động đều được thực hiện thông báo công khai minh bạch nội dung, số lượng, cơ cấu ngành nghề, chi phí trước khi đi, mức lương cơ bản và thu nhập theo quy định. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục tuyên truyền quan tâm đến các chính sách hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo cơ chế để người đi xuất khẩu lao động về nước tiếp tục phát huy tay nghề, có việc làm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái là một trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam kéo dài 80 km. Hàng ngày có hàng trăm phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên hồ. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường nhiều giải pháp tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Hoạt động giao thông đường thủy trên Hồ Thác Bà thời gian gần đây trở nên sôi động hơn trước khi tàu thuyền của các đơn vị doanh nghiệp khai thác tài nguyên ngày một gia tăng. Bên cạnh đó, lưu lượng hành khách di chuyển trên các phương tiện đường thủy đi qua hồ ngày càng đông. Chính vì vậy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn. Với nhiệm vụ được giao quản lý toàn bộ hệ thống giao thông đường thủy trên địa bàn, trong đó có khu vực Hồ Thác Bà. Thời gian qua, đội cảnh giao thông số 6, Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh đã tăng cường nhiều giải pháp, tổng kiểm tra các phương tiện, tàu thuyền, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện chấp hành tốt các quy định về luật an toàn giao thông đường thủy nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản, phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến một cách tốt nhất. Ông Nguyễn Duy Hưng, lái tàu khách Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái, nói.
Các bên ngành chức năng như cảnh sát giao thông vẫn thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở. Tập huấn nghiệp vụ thì cũng thường xuyên.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức 91K273 lượt tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện 452 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy. Các trường hợp vi phạm chủ yếu các lỗi như chở hàng quá vạch dấu mớ nước an toàn phương tiện, 144 trường hợp, 90 phương tiện giao thông đường thủy không trang bị dụng cụ an toàn phương tiện. Ngoài ra còn tập trung vào các lỗi không đăng ký lưu thông, không có đăng kiểm và các hành vi khác. Lực lượng cảnh giao thông đã tiến hành xử lý 451 trường hợp với số tiền phạt là trên 100 triệu đồng, tạm giữ 15 phương tiện thủy. Lực lượng cảnh giao thông đường thủy cũng phối hợp với các đơn vị chức năng khác tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, đình chỉ hoạt động 35 phương tiện, xử phạt gần 20 triệu đồng. Anh Nguyễn Ngọc Sơn, lái tàu, Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình cho biết.
Thời gian qua tôi cũng được cấp chính quyền cho đi học và bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn giao thông. Và đấy chúng tôi cũng được nắm được những cái cơ bản cần thiết để làm việc trong sản xuất mà chúng tôi vận hành trên đường đi.
Trong các đợt tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã lồng gắn, đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đường thủy nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường thủy, hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Thượng tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội 6 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái trao đổi thêm.
Năm nào cũng mở 1-2 lớp về tuyên truyền về luật đường thủy nội địa. Hai nữa là hàng tuần, hàng tháng là anh em tôi có cái kế hoạch đi tuần tra kiểm soát để cho nó giao thông đường thủy trên tuyến sông Hồng, trên hồ Thác Bà được an toàn.
Cùng với tăng cường tuần tra kiểm soát đội 6, đội cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái còn thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa cho các chủ phương tiện và phát hành hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền đến người tham giao thông đường thủy. Đội còn tổ chức cho tất cả các chủ bến, người điều khiển phương tiện thủy ký cam kết chấp hành và hướng dẫn cho hành khách chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. Nhờ những giải pháp tích cực đó đã góp phần nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường thủy của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do tai nạn giao thông đường thủy gây ra.
Thị xã Nghĩa Lộ là trung tâm kinh tế của khu vực phía Tây tỉnh Yên Bái, do đó tệ nạn xã hội có những diễn biến phức tạp. Hàng năm, thị xã Nghĩa Lộ đã duy trì và nhân rộng mô hình xã phường phòng ngừa ngăn chặn phát sinh tệ nạn ma túy, mại dâm, tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, phát tờ rơi cung cấp thông tin về thực trạng tệ nạn xã hội, xây dựng 20 mô hình tổ tự quản phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, thanh niên không có ma túy, câu lạc bộ thân nhân người nhiễm HIV. Các xã phường phối hợp với lực lượng công an xây dựng mô hình 3-0, mô hình tổ tự quản, vận động hội viên phụ nữ tích cực phòng chống HIV/AIDS, giúp hội viên bị nhiễm HIV/AIDS tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống mại dâm và tác hại của nạn mại dâm trong đời sống, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở các khu vực biên giới có thể khiến căng thẳng quân sự gia tăng. Seoul khẳng định cuộc diễn tập bắn đạn pháo ngày 25 tháng 11 của Bình Nhưỡng đã vi phạm thỏa thuận song phương tại hội nghị thượng đỉnh liên triều hồi năm ngoái. Hãng thông tấn Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị diễn tập đạn pháo khi thị sát một đơn vị quân đội trên đảo Changrin, phía bắc ranh giới giữa biển, giữa hai miền Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hun-soo gọi cuộc diễn tập của Triều Tiên là đáng tiếc, vi phạm thỏa thuận quân sự liên triều, vốn được tuân thủ suốt thời gian qua. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận giữa hai bên. Theo thỏa thuận quân sự toàn diện ký hồi tháng 9 năm ngoái trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ 3, hai bên đã nhất trí thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm giảm căng thẳng và xây dựng hòa bình, trong đó có dừng các cuộc tập trận ở khu vực biên giới. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên vi phạm thỏa thuận. Đêm 25 tháng 11, cơ quan quản lý giao thông thủ đô London của Anh đã quyết định dừng gia hạn cấp phép hoạt động của Uber, dịch vụ đặt xe nổi tiếng thế giới. Theo đó, chính quyền thành phố London sẽ không cấp phép hoạt động mới cho Uber sau khi giấy phép cũ hết hạn. Lý do được Sở Giao thông London đưa ra là vì vi phát hiện một số sai phạm của Uber dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách. Cơ quan này cho biết Uber có quyền kháng cáo và tiếp tục hoạt động cho đến khi tòa án ra phán quyết cuối cùng. Công ty cung cấp dịch vụ gọi xe hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ đã hoạt động tại thủ đô của Vương quốc Anh từ năm 2012, có khoảng 45.000 lái xe đăng ký, phục vụ 3,5 triệu hành khách. Liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt Nam được tìm thấy đã chết trong xe container đông lạnh ở hạt Essex, nước Anh hồi tháng 10, ngày 25 tháng 11, tài xế xe tải Maury Robinson, 25 tuổi, đã bị kết tội âm mưu hỗ trợ hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Robinson xuất hiện trong hình ảnh video tại tòa án hình sự trung tâm London từ một nhà tù ở Đông Nam London và đã nhận tội với 2 trong số 43 cáo buộc. Trong đó, Robinson đã bị buộc tội ngộ sát, buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền. Robinson bị bắt và bị truy tố vào ngày 28 tháng 10. Công tố Anh cho biết, tài xế xe tải 25 tuổi này đã tham gia đường dây buôn người xuyên quốc gia từ tháng 12 năm 2018. Trong một diễn biến liên quan, ngày 25 tháng 11, cảnh sát Anh đã bắt giữ thêm một người đàn ông tình nghi ngộ sát liên quan đến vụ 39 người Việt Nam tử nạn tại nước này. Người này cũng bị nghi tham gia vào âm mưu buôn người và âm mưu hỗ trợ hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong bối cảnh giới chức Anh đang tiếp tục điều tra vụ tìm thấy 39 thi thể trong container ở hạt Essex. Hôm 22 tháng 11, cảnh sát Anh cũng đã bắt giữ nghi phạm Christopher Kennedy đến từ Bắc Ireland và đã truy tố tên này với cáo buộc buôn người. Ngày 25 tháng 11, chính phủ Singapore đã yêu cầu một thành viên thuộc đảng Singapore Tiến Bộ đối lập chỉnh sửa nội dung của một dòng trạng thái trên mạng xã hội Facebook. Sự việc này đánh dấu lần đầu tiên Singapore thực thi luật bảo vệ khỏi sự thao túng và lừa dối trực tuyến sau khi luật này có hiệu lực từ đầu tháng trước. Các nhà chức trách Singapore đã yêu cầu ông Brad Bauer phải chỉnh sửa nội dung sai lệch đăng tải trên Facebook ngày 13 tháng 11 về tính độc lập của các quỹ đầu tư liên quan đến chính phủ. Trong đó, ông Bauer viết rằng các công ty đã đầu tư 4 tỷ đô la Singapore, tương đương khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ, vào phát triển đô thị ở Ấn Độ. Ông Bauer ngụ ý rằng các công ty này đã hành động theo mong muốn của chính phủ Singapore. Trong khi đó, chính phủ Singapore khẳng định không đứng sau các vụ án này và chi phí đầu tư chỉ giới hạn ở mức vài triệu đô Singapore. Ông Bauer ngay lập tức đã chỉnh sửa theo yêu cầu của nhà chức trách, tuy nhiên ông phủ nhận việc sử dụng các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm để bôi nhọ các công ty liên kết với chính phủ. Luật chống tin tức giả được ban hành tại Singapore hồi tháng trước, chính phủ nước này nhấn mạnh luật chống tin giả là cần thiết để duy trì trật tự trong một đất nước đa sắc tộc. Theo luật này, các cá nhân vi phạm có thể chịu mức phạt lên tới hơn 72.000 đô la hoặc phải ngồi tù tới 10 năm. Ngày 25 tháng 11, người đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng Iran Hossein Salami đã công khai đe dọa và hủy diệt nếu Mỹ và các đồng minh vượt qua giới hạn đỏ, với cáo buộc kích động biểu tình bạo lực sau khi Tehran thông báo giá nhiên liệu tăng cao. Các cuộc biểu tình về giá nhiên liệu tăng và giảm trợ giá chính phủ đã khiến cho Iran chia rẽ ngày càng sâu sắc. Nền kinh tế Iran tiếp tục sụt giảm kể từ khi Mỹ khôi phục các lệnh trừng phạt sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Phát biểu trước hàng chục nghìn người tại quảng trường cách mạng Tehran, tướng Hossein Salami cáo buộc Mỹ, Anh, Ả Rập Xê Út và Israel đã châm ngòi cho tình trạng bất ổn ở quốc gia này. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran thông báo nhà chức trách nước này vừa ngăn chặn một âm mưu phá nổ các đường ống dẫn dầu ở miền Nam. Biểu tình đã bùng phát tại Iran từ ngày 15 tháng 11 sau khi chính phủ nước này thông báo có chính sách mới đối mặt với mặt hàng xăng dầu. Các cuộc biểu tình những ngày sau đó đã bị kích động thành xung đột, nhiều người quá khích đốt phá trạm xăng và các cơ sở hạ tầng. Tổng thống và lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đã lần lượt lên án Mỹ và nhiều nước khác âm mưu can thiệp nội bộ nước này bằng cách gây bất ổn và kích động người biểu tình.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái luôn quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đối với các kiến nghị của cử tri, huyện vùng cao Trạm Tấu đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chất vấn các sở ngành, cơ quan chức năng tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua đó, nhiều vấn đề đã được xem xét giải quyết thấu đáo, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân về một cơ quan lập pháp quyền lực cao nhất của nhà nước tại địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Gia đình ông Lầu Nhà Lâu ở xã Trạm Tấu có trên 1.600 m2 ruộng nước, mỗi năm cấy vụ lúa cho thu hoạch vài tấn thóc, đảm bảo lương thực cho 7 nhân khẩu trong gia đình. Tuy nhiên, từ năm 2017, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái được giao đảm nhiệm thi công, bóc dỡ và kè chống sạt lở xung quanh khu vực này. Một phần do mưa lũ, một phần do tác động của việc tổ chức thi công khiến toàn bộ diện tích ruộng của gia đình ông Lâu không thể canh tác do bị đất đá vùi lấp. Sau khi nghiên cứu xem xét tiếp thu các ý kiến của nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Trạm Tấu đã chuyển kiến nghị này đến các phiên chất vấn của kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cho ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét và giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri. Mới đây, gia đình ông Lầu Nhà Lâu đã được nhận 40 triệu đồng tiền hỗ trợ sản xuất từ đơn vị thi công, giúp gia đình ông Lâu có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Ông Lầu Nhà Lâu, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
Nhà nước bây giờ thì nhà nước hỗ trợ cho tôi được 40 triệu đồng để mà tôi còn phải kiến thêm, đi mua chú đất khác xem là có người bán thì mua cái chú đất khác để mà canh tác cho nuôi vợ con, nuôi gia đình. Đấy, coi như là tôi cảm thấy là cũng là được cái sự quan tâm của cán bộ huyện đề nghị như thế là nó cũng quan tâm đến.
Mặc dù chỉ có một hộ gia đình bị ảnh hưởng và quy mô diện tích canh tác cũng không quá lớn, tuy nhiên vấn đề đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Trạm Tấu quan tâm kiến nghị đề xuất tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân và được các cơ quan đơn vị chức năng giải quyết thấu đáo, được cử tri và nhân dân, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài vượt cấp ngay tại cơ sở. Anh Giàng A Từ, trưởng thôn km 14 cộng 17 xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
Qua các buổi tiếp xúc cử tri thì bà con nhân dân cũng đã phản ánh một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cấp, đặc biệt là Hội đồng Nhân dân huyện và tỉnh. Thì đến thời điểm này thì đối với bác Giàng Nhà Lâu ấy thì các vị đại biểu cũng đã kịp thời tháo gỡ cùng với cơ sở và tuyên truyền vận động bà con nhân dân và đặc biệt là hộ bác Giàng Nhà Lâu ấy thì đã hỗ trợ kịp thời những cái hoa mật thiệt hại. Và đến thời điểm này thì qua công tác tuyên truyền và vận động thì đối với hộ gia đình này thì đã yên tâm lao động sản xuất và không có cái đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp. Do đó là đã tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Không chỉ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, thời gian qua các đại biểu, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại huyện Trạm Tấu còn thực hiện hiệu quả các chương trình kiểm tra giám sát, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Trong giám sát chú trọng đến các lĩnh vực được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm và tăng cường giám sát tại cơ sở. Nhiều ý kiến, kiến nghị không chỉ được trình lên các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh mà được chuyển đến Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan ban ngành có liên quan. Đến thời điểm này, hầu hết các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Trạm Tấu chuyển đến các đại biểu thông qua tiếp xúc cử tri, qua giám sát đều được xem xét giải quyết kịp thời thấu đáo, được nhân dân đồng tình đánh giá cao. Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết:
Không riêng gì về cái vụ của hộ gia đình Lầu Nhà Lâu này, mà nhìn chung ấy, các ký kiến nghị đề xuất của cử tri nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện kiến nghị với Hội đồng Nhân dân về các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các cái việc mà chính sách của Đảng Nhà nước đối với người đồng bào, hoặc là những vấn đề về làm đường giao thông nông thôn, đấy, vấn đề thủy lợi. Đấy, thì các cái kiến nghị này thì là sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri thì một là chúng tôi cũng đã trực tiếp để đi giám sát và kiểm tra thực tế ở những địa bàn đó, và cũng trực tiếp xuống ở cái thôn bản đó để giải trình và báo cáo toàn bộ cái nội dung mà cử tri quan tâm. Đấy, thì các cái kiến nghị của tri thì từ đầu nhiệm kỳ cho đến thời điểm này ấy, thì cơ bản năm nào chúng tôi cũng đã được giải quyết một cái thỏa đáng và hỗ trợ giúp đỡ kịp thời cho người dân về vấn đề phát triển kinh tế xã hội cũng như là các vấn đề về xây dựng hạ tầng cơ sở ở địa bàn, nhất là thủy lợi, giao thông và nhà trường vân vân. Những cái kiến nghị của dân dân đều đáp ứng được yêu cầu và giải quyết một cái thỏa đáng và đúng các quy định của pháp luật.
Do làm tốt công tác giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri ngay tại cơ sở, đặc biệt thông qua việc tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát của các đại biểu và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Trạm Tấu đã góp phần quan trọng để huyện vùng cao này nhiều năm qua không có đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp. Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu cũng không có đơn thư khiếu nại tố cáo gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Với việc đổi mới sáng tạo linh hoạt qua từng kỳ họp, nhiều vấn đề cử tri và dư luận quan tâm được đưa ra giải quyết thấu đáo, dứt điểm. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái ngày càng tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, đồng thời nâng cao vị thế của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra trận đấu muộn của vòng 13 giải Ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Aston Villa và Newcastle United. Các cầu thủ Aston Villa sớm tạo được một thế trận lấn lướt và họ đã có bàn mở tỷ số ở phút 32 sau một pha sút đẹp mắt của Kano Houdihan. Đây đã là pha phạt công thứ 5 của cầu thủ người Cộng hòa Ireland cho Aston Villa mùa này. Chỉ sau 4 phút, Houdihan đã tiếp tục tỏa sáng, lần này là ở vai trò kiến tạo khi anh có đường tạt bóng thuận lợi để Al Ghazi dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt. Sau màn trình diễn thất vọng trong hiệp 1, Newcastle đã thi đấu khởi sắc trong hiệp 2. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ không thể ghi nổi dù chỉ một bàn thắng. Trong khi ở phía bên kia, Aston Villa có thêm những cơ hội nguy hiểm nhưng đều không tận dụng thành công. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho tới hết trận, giúp Aston Villa có được chiến thắng thứ 4 kể từ đầu mùa và vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, xếp ngay phía sau Newcastle. Sau trận hòa thất vọng vừa qua của Arsenal trước Southampton, tương lai của huấn luyện viên Unai Emery đang vương một màu xám xịt. Rõ ràng sự kiên nhẫn nào đó cũng có giới hạn và cựu thuyền trưởng PSG đang ngấp nghé ở giới hạn đó. Còn về phía các cổ động viên, không ít người muốn nhìn thấy kịch bản cựu thuyền trưởng PSG phải nhận chát sa thải. Có 3 cái tên từ bên ngoài Arsenal đang gián tiếp khiến cho áp lực đè nặng lên ông thầy người Tây Ban Nha, và một trong 3 người đó là Jose Mourinho. Bên cạnh đó, giao tiếp vẫn đang là vấn đề cố hữu của Emery với các cầu thủ. Việc sử dụng không tốt tiếng Anh đã khiến cho nhà cầm quân 48 tuổi gặp khó khăn trong việc truyền đạt chiến thuật, cũng như một số cầu thủ tỏ ra khó chịu với giọng nói của ông thầy. Huấn luyện viên Mourinho khẳng định ông sẽ không chiêu mộ tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ hiện đang là tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Galaxy mới đây. Phát biểu trước trận đấu với Olympiacos ở vòng bảng Champions League giữa tuần này, huấn luyện viên Mourinho khẳng định ông không cần cựu tiền đạo của Man United khi trong đội hình của mình vẫn còn tiền đạo hay nhất nước Anh Harry Kane. Trước trận đối đầu Atletico Madrid, Juventus chỉ cần hòa với tỷ số 0-0 hoặc 1-1 là đảm bảo thắng ngôi đầu bảng D sớm một vòng đấu. Song giới mộ điệu thành Turin vẫn mong đợi đội quân của Mourinho Sarri chứng tỏ vị thế của mình ở đấu trường Champions League bằng một chiến thắng. Trước trận đấu với PSG, đội bóng hoàng gia Real Madrid đang hừng hực khí thế quyết tâm đánh bại đối thủ để giành tấm vé vào chơi vòng knockout Champions League. Với 4 trận toàn thắng kể từ đầu giải, nhà đương kim vô địch Ligue 1 hành quân đến Bernabeu với tâm lý thảnh thơi khi họ đã chính thức đi tiếp. Trong khi đó, thêm 3 điểm nữa mới giúp Real Madrid đảm bảo chiếc vé vào vòng sau, và với lợi thế sân nhà cùng tinh thần hứng khởi, Real Madrid kỳ vọng sẽ đòi được món nợ ở trận lượt đi. Thể thao Nga đang đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu ở cả vòng chung kết Euro 2020 lẫn Olympic 2020 do những vấn đề liên quan tới doping. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chức hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-873-668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say gút tai wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 11 năm 2019. Khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi không mưa, sáng có mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.